Mời quý vị đạo hữu, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiểu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ năm, ba loại bồ đề. Giải: ba loại bồ đề là thanh văn duyên giác và chư Phật Bồ Tát. Tông chỉ của năm phẩm này là từ ba loại bồ đề nêu rõ chư Phật Bồ Tát là tối thắng. Ơ hai, khuyến thù thắng nguyện riêng biệt. F1 nêu rõ sự thù thắng khuyến phát tâm. G2 nêu rõ ba loại bồ đề khuyến phát tâm. H1 thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn. Như Đức Thế Tôn đã nói, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ đề có ba loại: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề và Phật bồ đề. Nếu thành tựu bồ đề được gọi là Phật, tại sao thanh văn Bích Chi Phật không được gọi là Phật? Nếu người giác ngộ pháp tính được gọi là Phật, thanh văn duyên giác cũng giác ngộ pháp tính, tại sao không được gọi là Phật? Nếu người chứng được nhất thiết trí được gọi là Phật, thanh văn duyên giác cũng chứng được nhất thiết trí, tại sao không được gọi là Phật? Ở đây nói nhất thiết trí tức là bốn thánh đế. Giải: ba loại bồ đề tức là trong kinh nói đến bồ đề của thanh văn duyên giác và chư Phật. Chứng đắc thanh văn bồ đề tức là chứng quả A-la-hán, chứng đắc duyên giác bồ đề tức là chứng quả Bích Chi Phật. Hai hạng này tuy được giải thoát sinh tử, nhưng không được gọi là vô thượng bồ đề. Cần phải chứng chư Phật vô thượng bồ đề mới thật là chân chánh bồ đề. Ở đây đều rõ trong ba loại bồ đề, chúng ta cần phải bỏ liệt, lấy thắng. Phẩm này cũng do thiện sinh hỏi. Đức Phật trả lời, các phẩm trong kinh này đều như vậy, giống như kinh Kim Cương do tu bồ đề hỏi. Đức Phật trả lời, ý nghĩa của câu hỏi là: một, thanh văn nghe Đức Phật giảng pháp tứ đế mà chứng quả A-la-hán. Duyên giác do quán sát nhân duyên mà giác ngộ, đồng chứng một loại bồ đề. Tại sao thanh văn được gọi là thanh văn, duyên giác được gọi là duyên giác mà không được gọi là Phật? Hai, nếu như do giác ngộ pháp tính mà được gọi là Phật, thanh văn duyên giác cũng giác ngộ pháp tính. Nếu bậc nhất thiết trí được gọi là Phật, thanh văn duyên giác cũng biết tất cả pháp, tại sao không được gọi là Phật? 3. Pháp tứ đế bao hàm tất cả pháp, khổ đế, tập đế bao hàm nhân quả thế gian, diệt đế tức là sự giải thoát sinh tử chứng đắc niết bàn, đạo đế tức là phương pháp đạt đến niết bàn. Hai đế này bao hàm nhân quả xuất thế gian, vì sao thanh văn duyên giác không được gọi là Phật? Ý nghĩa của ba câu hỏi trên là muốn cầu Đức Phật thuyết minh về sự khác biệt giữa ba loại bồ đề. H2. Như Lai trả lời. Y1. Trả lời căn cứ theo ba nghĩa của câu hỏi. Thiện nam tử, bồ đề có ba loại, một là từ sự nghe pháp mà chứng được, hai là từ sự tư duy mà chứng được, ba là từ sự tu hành mà chứng được. Thành văn từ sự nghe pháp mà ngộ được nên không gọi là Phật. Bích Chi Phật từ sự tư duy mà chứng được ít phần nên gọi là Bích Chi Phật. Chư Phật là bậc không thầy, không nhờ nghe pháp hoặc tư duy, chỉ do sự tu hành mà giác ngộ tất cả nên gọi là Phật. Thiện nam tử, vì thấu rõ pháp tính nên gọi là Phật. Pháp tính có hai loại, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Hàng thanh văn chỉ biết tổng tướng nên gọi là Phật. Hàng Bích Chi Phật tuy đồng giới thanh văn biết tổng tướng, nhưng không phải là do sự nghe pháp nên gọi là Bích Chi Phật. Đức Như Lai Thế Tôn thấu rõ tất cả tổng tướng biệt tướng, không do sự nghe pháp tư duy, không nương vào thầy, chỉ nương vào sự tu hành mà được giác ngộ. Thiện nam tử, thanh văn duyên giác tuy biết rõ bốn thánh đế, nhưng trí tuệ chưa viên mãn, do nghĩa này nên không gọi là Phật. Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả các pháp nên gọi là Phật. Giải: thanh văn cần phải nghe Phật giảng pháp mà chứng Bồ Đề. Duyên giác không cần nghe Phật thuyết pháp, từ sự tư duy mà chứng Bồ Đề. Đức Như Lai không có thầy, từ sự tu tập mà chứng đắc tất cả sự giác ngộ thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phát tâm tu hành tuy cũng dùng lời dạy của Phật làm phương tiện, nhưng phải do sự không chấp vào văn tự mà đạt được đến giác ngộ. Không giống như hàng thanh văn cầu chấp vào pháp tướng, Bồ Tát thấu rõ các pháp tính không là do tu tập biến giác, biết tất cả. Bích chi Phật chỉ có ít phần giác, chưa phải sâu rộng viên mãn. Nếu muốn chân thật chứng đắc nhất thiết trí, cần phải dùng vô sư trí, không chấp trước vào tất cả ngôn ngữ văn tự để tu tập mà chứng đắc. Đức Phật lại có thể tùy thuận căn cơ của tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Điều này thanh văn duyên giác không thể làm được. Chỗ chứng pháp tính được phân biệt là tổng tướng và biệt tướng. Trí tuệ thông đạt sự hòa hợp của năm ấm là không, không có tướng nhân ngã, là tổng tướng. Bích chi Phật do tự tư duy chỉ thấu rõ tổng tướng. Nếu thấu rõ pháp năm ấm, mỗi mỗi đều là không, không có tự tính thì gọi là thấu rõ biệt tướng. Điều này do sự tu tập mà được. Tất cả ngữ ngôn văn tự đều trở thành vô dụng. Dùng sự vô phân biệt mà chứng biết được là diệu trí, cho nên được gọi là Phật. Dùng tất cả các pháp làm cảnh sở duyên, mà Phật trí duyên vào cảnh, không chỗ nào không viên mãn. Cảnh giới này của Phật không phải thanh văn duyên giác ở cảnh sở duyên, chỉ biết tổng tướng, có thể so sánh được. Do vì họ không đầy đủ chánh biến giác, cho nên không được gọi là Phật. Y hay, nếu thêm tám việc để nêu rõ, thiện nam tử, như ba con thú, thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng, chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua, chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm, chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây sông Hằng tượng trưng cho dòng sông 12 nhân duyên. Khi hàng thanh văn vượt qua dòng sông 12 nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông. Khi hàng duyên giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua sông. Khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác tuy đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả sự phiền não và tập khí, nên gọi là Phật. Thiện nam tử, sự nghi có hai loại, một là phiền não nghi, hai là vô kiến nghi. Hàng nhị thừa tuy đoạn được phiền não nghi, nhưng chưa đoạn được vô kiến nghi. Như Lai đoạn hết cả hai sự nghi nên gọi là Phật. Thiện nam tử, thanh văn chán sự đa văn duyên giác, nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật đối với hai việc này tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Dĩ như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh văn duyên giác trí tuệ tuy thanh tịnh nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật. Thiện nam tử, sự thanh tịnh có hai loại, một là trí tuệ thanh tịnh, hai là đức hạnh thanh tịnh. Thanh văn duyên giác tuy có trí tuệ thanh tịnh nhưng đức hạnh không thanh tịnh. Đức Như Lai Thế Tôn trí tuệ, đức hạnh đều thanh tịnh nên gọi là Phật. Thiện nam tử, công hạnh của thanh văn duyên giác có giới hạn, còn công hạnh của Đức Như Lai Thế Tôn thì không có giới hạn, thế nên gọi là Phật. Thiện nam tử, Đức Như Lai Thế Tôn trong một niệm trừ diệt hai chướng, một là trí chướng, hai là giải thoát chướng, thế nên gọi là Phật. Đức Như Lai đầy đủ trí nhân và trí quả nên gọi là Phật. Giải, Hằng Hà là con sông lớn nhất ở Ấn Độ, hương tượng là loài voi lớn nhất. Ở đây dùng Hằng Hà với như con sông lớn 12 nhân duyên lưu chuyển sinh tử, dùng thỏ để ví như cho thanh văn, ngựa ví cho duyên giác và hương tượng ví dụ cho Phật. Ba loài tuy cùng qua sông nhưng chỉ có chân hương tượng là chạm đến đáy. Thanh văn duyên giác chỉ đoạn trừ phiền não chứ đoạn trừ tập khí, giống như thỏ ngựa miễn cưỡng qua sông mà không triệt để, Phật ác đoạn trừ phiền não tập khí đến tự gốc rễ. Nghi là một trong sáu phiền não căn bản. Phiền não nghi chướng ngại làm cho thiện pháp không sinh khởi hoặc không tăng trưởng. Vô kiến nghi giống như thắc mắc quả địa cầu do bao nhiêu hạt bụi gộp thành, nặng nhẹ bao nhiêu. Điều này thanh văn duyên giác không cần phải biết. Thế nhưng Đức Phật thì biết rõ tất cả, cho nên trong một niệm, Đức Phật thì biết rõ tất cả, cho nên trong một niệm, Đức Phật có thể biết rõ tất cả các số hạt nước mưa trong hằng sa thế giới. Thanh văn từ Đức Phật nghe pháp, chứng ngộ nhân không nguyện đa văn. Duyên giác tuy dùng sự tư duy mà chứng ngộ tính không, nhưng cũng không nguyện nghĩ sâu. Chỉ có Đức Phật đối với núi sông, đại địa, bụi bặm cây cỏ, không chỗ nào là không biết. Đối với sự nghe, sự nghĩ cũng không bao giờ khởi tâm nhàm chán. Trí tuệ dí cho vật, thần tâm dí cho đồ chứa. Thần tâm tứ đại của thanh văn duyên giác do nghiệp báo mà thành, cho nên không được rốt ráo thanh tịnh, cần phải diệt độ mới chứng đắc vô dư niết bàn. Thanh văn duyên giác vì tập khí cho thanh tịnh, cho nên thân tâm đôi lúc cũng tạo những hạnh bất tịnh. Còn Đức Phật thì không chỗ nào là không thanh tịnh. Thanh văn duyên giác khi thực hành lợi mình lợi người đều có biên tế, hạn lượng. Còn Đức Phật đối với việc lợi mình lợi người đều không có biên tế, hạn lượng. Đức Phật ở một niệm sau cùng có thể đoạn trừ hai chướng: trí chướng, sở tri chướng và giải thoát chướng, phiền não chướng. Sở tri chướng, chướng ngại bồ đề; phiền não chướng, chướng ngại niết bàn. Trí nhân tức là tâm bồ đề, còn trí quả tức là Phật quả. Y ba nêu rõ tổng quát công đức của Phật. Trì một, chỉ tổng quát công đức của Phật. Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không có hai lời, cũng không có nhầm lẫn, trí tuệ vô ngại, biện tài vô ngại, đầy đủ nhân trí, thời trí, tướng trí. Đức Như Lai không có che giấu, không cần ai che chở, cũng không ai có thể nói lỗi. Đức Như Lai biết hết phiền não của chúng sinh, nhân duyên khởi phiền não, cùng nhân duyên diệt phiền não. Đức Như Lai không bị tám pháp thế gian làm ô nhiễm, và có lòng thương thấm thiết, cứu vớt chúng sinh khổ não. Đức Như Lai đầy đủ mười lực, bốn pháp vô quý, tâm đại bi, ba niệm, cùng sức lực của thân tâm thảy đều viên mãn. Giải, ở đây chỉ tổng quát công đức trí tuệ của Phật biện tài vô ngại là nói một cách tùy ý tự tại. Biết rõ tất cả tâm hành của chúng sinh gọi là nhân trí, biết cả thời gian gọi là thời trí, biết tất cả tướng nhân, tướng quả, tướng sai biệt, vân vân, gọi là trí tướng. Ba nghiệp thanh tịnh hoàn toàn không có lỗi lầm, cho nên không cần phải che giấu hoặc cần được che chở. Tám pháp thế gian là lợi, suy, quỷ, dự, sân, kỳ, khổ và lạc. Đối với nỗi khổ não của chúng sinh có thể khởi lòng thương xót. Mười lực gồm có: một, tri thị xứ, phi xứ, trí lực, tức là sức biết được sự đúng sai của sự, lý. Hai, tri tam thế nghiệp, báo trí lực, biết rõ nhân quả ba đời. Ba, tri chư thiền, giải thoát tam muội trí lực, biết tất cả thiền định, giải thoát. Bốn, tri chúng sinh, tâm tính trí lực, biết tâm tính chúng sinh. Năm, tri chủng chủng, giải trí lực, biết mọi loại tri giải của chúng sinh. Sáu, tri chủng chủng giới trí lực, biết tất cả cảnh giới. Bảy, tri nhất thiết sở chí đạo trí lực, biết thành quả tu hành của chúng sinh. Tám, tri thiên nhãn vô ngại trí lực, thiên nhãn minh. Chín, tri túc mạng vô lậu trí lực, túc mệnh minh. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, lậu tận minh. Bốn vô sở quý. 1. Thuyết nhất thiết trí vô sở quý, nghĩa là ở giữa đại chúng, tâm không sợ hãi, cất tiếng rống sư tử. ta là người chứng đắc tất cả chánh trí. 2. Thuyết lậu tận vô sở quý, nghĩa là nói ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. 3. Thuyết chứng đạo vô sở quý, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chứng ngại như phiền não. 4. Thuyết tận khổ đạo vô sở quý, Đức Phật có thể ở giữa đại chúng cất tiếng trống sư tử: ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và biết sự tận diệt của sự khổ. Do bốn vô úy này, có thể ở giữa đại chúng giảng một cách phân minh quyết định, không một chút sợ hãi. Đại bi không cần đợi nhân duyên, chúng sinh tin hay không tin, Đức Phật cũng chẳng vui hay buồn. Nhân đây sức lực của thân tâm thảy đều sung mãn. Người đời nói, người có chí mới thành tựu sự nghiệp. Bởi thế, người mới phát tâm Bồ Đề tuy có chí nguyện đại bi cứu độ chúng sinh, nhưng chưa có đủ lực lượng, thì cần phải siêng năng bồi dưỡng sức lực của thân và tâm. J2. Trình bày riêng biệt thân lực và tâm lực. Thiện nam tử, sức lực của thân tâm đều viên mãn là thế nào? Ví như trời Đao Lợi có một thành lớn, tên là Thiện Kiến. Thành ấy bề rộng 10 vạn dặm, có 100 vạn cung điện. Số các vị trời ở trong thành có đến 1.066 vạn, 6.666. Trong 3 tháng mùa hạ, Du Đế Thích muốn đến rừng Ba Lợi Chất Đa du ngoạn. Trên núi Kiền Đà có con hương tượng 7 đầu, tên Y La Bát Na. Du Đế Thích vừa động niệm thì voi kia đã biết và liền đến chỗ Đế Thích. Tất cả các vị trời trong thành đều ngồi trên đầu voi đến rừng Ba Lợi Chất Đa. Cách thành khoảng 50 do tuần để du ngoạn. Sức mạnh của voi Y La Bát Na hơn tất cả các hương tượng. Giả sử tụ tập 1.000 thớt voi như Y La Bát Na, sức mạnh đó chẳng qua chỉ bằng sức lực của một lóng tay của Đức Phật. Phải nên biết rằng sức mạnh của thân Phật hơn tất cả sức lực của chúng sinh. Thế giới không ngàn bé, chúng sinh không ngàn bé, tâm lực của Đức Như Lai cũng không ngàn bé. Bởi vậy chỉ có Đức Như Lai được tôn xưng là Phật mà chẳng phải hạng nhị thừa, có thể được xưng là Phật. Giải, trời Đao Lợi là tầng trời thứ hai của cõi dục, ở trên đỉnh núi Tu Di có thành phố tên là Thiện Kiến. Đế Thích, Thích Đề Hoàng Nhân là chúa của cõi trời này. Cây Ba Lợi Chất Đa dịch nghĩa là cây hương biến, là vua trong các loài cây. Núi Kiền Đà tức là núi hương thọ. Y La Bát Na nghĩa là cây nhiệt xú lớn. Tất cả các vị trời tức là 1.066 vạn, 6.666 vị trời đều có thể tùy ý biến quá lớn nhỏ, có thể ngồi trên đầu con hương tượng. Một do tuần còn gọi là do duyên, chánh dịch là du thiện na, dài 30 dặm. Kết hợp sức lực của 1.008.000 con hương tượng chỉ bằng sức lực của một lóng tay của Phật. Vì thế giới vô biên, chúng sinh cũng vô biên, hình dung sức lực của Phật cũng vô biên. Trì Bà nêu rõ các đức hiệu. Và cũng vì thế mà Đức Như Lai được tôn xưng là bậc vô thượng sư, bậc đại trượng phu, là hương tượng, sư tử, long vương trong loài người, là bậc điều ngự, bậc đạo sư, là bậc đại thuyền sư, là bậc đại y sư, là vua trong loài đại ngưu, là ngưu vương trong loài người, cũng gọi là liên qua thanh tịnh, là bậc không thầy tượng ngộ, là nhãn mục cho chúng sinh, lại cũng gọi là bậc đại thí chủ, đại sa môn, đại bà la môn, là bậc trì giới, tâm trí tịch tỉnh, tinh tiến tu hành, đã đến bờ bên kia và đạt đến giải thoát rốt ráo. Giải, trong các bậc thầy của trời người, Phật là vô thượng nên được xưng là vô thượng sư, có thể điều phục chúng sinh nên được xưng là điều ngự trượng phu, có thể đưa tất cả đến bờ bên kia nên được xưng là đại thuyền sư, có thể chữa trị tâm bệnh của tất cả chúng sinh nên được xưng là đại y sư. Giả sử người được so sánh với ngưu là trâu, thì Đức Phật được so sánh với Đại Ngưu Vương. Tất cả đều thanh tịnh, cho nên Đức Phật được xưng là Tịnh Liên Hoa. Dưới cội Bồ Đề không thầy tự ngộ, nên được xưng là bậc không thầy tự ngộ. Có thể chỉ dẫn chúng sinh con đường giác ngộ, nên được xưng là nhãn mục cho chúng sinh. Bố thí tất cả, nên được xưng là bậc đại thí chủ. Sa môn là tên gọi chung cho người xuất gia. Bà La Môn là con cháu của bậc thanh tịnh. Đức Phật là bậc thanh tịnh bậc nhất trong hàng xuất gia, cho nên được xưng là Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn. Thần tâm thanh tịnh nên được xưng là Tịnh Tỉnh. Có thể dứt ác làm thiện, trì giới không thoái, tu hành tinh tiến, cho nên được gọi là giải thoát rốt ráo. Trì 4. Kết luận thanh văn duyên giác không thể so sánh được. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác tuy đã được bồ đề đều không được những việc nói như trên. Bởi thế chỉ có những bậc đầy đủ đức hạnh như trên mới được tôn xưng là Phật. Giải thanh văn duyên giác đều không có công đức như Phật, như vừa mô tả ở trên. Cho nên chỉ có Đức Phật mới được tôn xưng là Phật. Y 4. Kết luận Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia phân biệt ba loại bồ đề này không khó. Bồ Tát tại gia phân biệt ba loại bồ đề như vậy mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên trạc buộc. Giải, ở đây những cảnh tỉnh khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia, hoàn cảnh ác liệt, rất khó biện biệt tỏ tường ba loại bồ đề như trên.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay phapamtangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.